bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào mừng các em đã đến với khu vườn cổ tích của chuyên mục chuyện dành cho bé. Các em thân mến, các em đang lắng nghe chuyên mục chuyện dành cho bé được phát trực tuyến trên website nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Lần trước, các em đã được nghe chị Nhím Xù và chị Hằng Nga kể chuyện bầy chim thiên nga rồi phải không nào? Và ngày hôm nay, chúng ta hãy tạm biệt vương quốc của nàng Lisa xinh đẹp để đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam các em nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay, chị Hằng Nga muốn kể cho các em có tên là Vụ kiện châu chấu. Nghe rất thú vị phải không nào? Các em hãy chú ý lắng nghe xem câu chuyện diễn biến ra sao nhé. Chấu mải mê kiếm ăn lạc mất đường về. Tối đến, trời rét lại mưa rơi rả rích, làm cho chấu ta run rẩy. Nó muốn tìm một chỗ ngủ, nhưng bóng đen dày đặc, chẳng biết đường nào mà lần. Ta cứ bỏ liều, mày gặp chỗ nào khỏi ướt thì nằm tạm một đêm. Nghĩ vậy, châu chấu cứ lồm cồm bò mãi trên một cành cây mê bám được. Cuối cùng, không ngờ nó lại lọt được vào nhà chim di. Đến đây, châu chấu thấy ấm áp, dễ chịu, nhưng một tiếng hỏi cất lên. Đêm hôm khuya khoắt, ai vào nhà tôi đó? Khéo kẻo đạp lên mấy đứa con tôi. Thấy chim di mẹ đứng lên hỏi thế, chấu rên rỉ đáp không ra hơi. Tôi là chấu đây. Đêm lạnh quá, làm ơn cho tôi ngủ nhờ một đêm, sáng dậy đi ngay. Nhà rách nát lại chật chội, mấy mẹ con nằm không đủ. Thôi chú đi tìm nơi khác đi. Nhưng chấu vẫn kêu nài, cho ghé lưng nằm một tí phía ngoài này cũng được, kẻo tôi lạnh cóng, không thể bước đi đâu được nữa đâu. Nghe nói, chim di mẹ thương hại, bèn đáp. Thôi được, cho chú mày nằm ghé bên kia, nhưng phải co cẳng kẻo đạp vào mấy đứa con ta. Thế là chấu xếp hai cẳng vào bụng, đặt lưng ngay bên cạnh mấy con bé của chim di. Chỉ một chốc sau, chấu cũng như chim di, ai nấy đều ngon giấc. Đang ngủ say sưa, bỗng nhiên một tiếng nai kêu táp bên cạnh nhà. Tiếng kêu to quá, làm cho chấu giật mình tỉnh dậy. Chấu vươn vai rồi quên mất lời chim di dặn, duỗi thẳng một đôi cẳng dài thượt của nó. Nhà chim di vốn đặt lơ lửng trên một cành na, nhà quá rách nát vì gió đánh tả tơi lâu ngày chưa kịp chữa. Châu chấu duỗi mạnh đôi cẳng làm cho cả một chỗ nằm kêu răng rắc. Ôi chao, đổ mất. Chim di mẹ kêu tướng lên, quả nhiên cái duỗi chân của châu chấu đã làm hại nó. Mấy con chim di bị đạp dồn về một phía, cái nhà nghiêng hẳn, chỉ một chốc đã rời khỏi cành na. Một con chim non còn ngủ say cũng lăn theo và rơi tõm xuống sông. Mẹ con chim bay loạn xạ đi tìm thì nó đã bị nước cuốn đi mất. Tức giận vì châu chấu tự dưng vô cớ đến đây gây tai họa cho nhà mình. Sáng hôm sau, mẹ con chim di bèn đi kiện với Bụt. Nghe nguyên cáo trình bày đầu đuôi, Bụt liền theo đến tận nơi xem xét rồi gọi châu chấu đến hỏi. Tại sao nhà ngươi đêm hôm đến làm hại nhà người ta? Châu chấu cúi đầu nhận rằng quả nó có gây tăng tóc cho nhà chim di, nhưng nó cũng cho Bụt biết rằng nó vốn không có ác ý. Tôi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa đâu, vì có con nai tự dưng ở đâu đến kêu thét vào tai làm cho tôi giật nảy mình. Chính vì thế nên tôi mới duỗi chân theo thói quen nên mới ra nông nỗi. Thấy châu chấu thực tình nên Bụt cũng thương hại, bèn cho gọi nai đến, kể cho nai biết đầu đuôi sự việc rồi bảo: nhà đổ, con chết, rõ ràng là tại tiếng kêu thét của nhà ngươi. Tại sao nhà ngươi đêm hôm khuya khoắt đến đây kêu giống lên làm gì để gây nên tai vạ? Nài vội vàng trả lời: oan tôi quá, lúc ấy tôi cũng đang lim dim đôi mắt, tự nhiên có quả na xanh rơi trúng vào mặt làm tôi toáng đảm kêu lên, vậy là tại quả na chứ không phải tại tôi. Nghe nài bày tỏ có lý, Bụt liền quay sang hỏi cây na: vì sao người lại để cho quả xanh rơi trúng vào mặt con nai, làm cho nó hét tướng lên, gây tai vạ cho nhà người ta, người đã biết tội chưa? Na đợi Bụt buộc tội xong, lập tức trả lời: bẩm ngài, tôi đâu có muốn quả xanh của tôi rơi, vì con sâu nó làm hại tôi, nó cắn cuống quả xanh, cho nên quả mới rụng đấy ạ. Đến lượt sâu được Bụt sai đến kể cho nghe sự tình rồi kết tội. Nhà ngươi đã thấy rõ chưa? Nếu nhà người không cắn quả na xanh thì làm gì có tai vạ xảy đến nhà chim di. Vậy người không tránh được tội lỗi đâu. Nhưng Bụt không ngờ sâu cũng không nhận tội. Sâu đáp: Bẩm ngài, tôi vẫn sống yên ổn trong đám lá khô dưới kia. Ở đó có nhiều thức ăn ngon lành. Nhưng mấy hôm nay có đàn gà ở đâu đến sục sạo tìm giết cả họ nhà tôi rất là kinh khủng. May mắn làm sao tôi ba chân bốn cẳng bò được lên đây, chẳng có gì nhét vào bụng, nên tôi mới phải gặm chút vỏ na xanh cho đỡ đói. Nếu có rơi trúng vào đầu nai hay là con gì khác thì điều đó không phải tại tôi mà là tại con gà kia. Lại đến lượt gà được gọi đến đối chất. Gà vốn không phải quê tại khu vực này. Nó có một đàn con, mẹ con thường dẫn nhau đi kiếm ăn. Nhưng thức ăn ngày một hiếm. Ngày hôm kia mẹ gà nhờ được vịt chỗ quen biết trở qua sông và hứa sẽ xin ấp trứng vịt để đền ơn. Vì thế mấy hôm nay gà được no bụng. Nhưng khi nghe Bụt buộc tội vì đã gây tai vạ cho chim di, gà đớ người không biết tìm câu gì để chống chế, vì khu vực này không phải là quê quán của mình. Hỏi đến 3 lần gà không trả lời được nên bị Bụt giam lại. Bầy con của gà có 4 con mái, 1 con trống. Khi nghe vịt cho biết là mẹ mình đã bị giam ở bên kia sông thì chúng nó hết sức hốt hoảng. Chúng khẩn khoản nhờ vịt trở qua thăm mẹ. 4 con gà mái nhớ thương mẹ quá, tranh đi trước. Chúng nó chỉ biết kiếm sâu tìm dế nuôi mẹ mà không biết kêu van tới Bụt để mẹ được tha, nên cuối cùng lại về không. Hôm sau đến lượt con trống đi thăm mẹ nó. Khi nghe mẹ nó kể đầu đuôi sự tình vì sao bị Bụt bắt giam, cả trống con bèn đi tìm Bụt rồi phân trần. Bẩm ngài, ngài bắt giam mẹ con quả thật là oan ức. Bụt chau mày hỏi: Lại còn oan nỗi gì? Nếu mẹ mày cứ kiếm ăn ở bên kia sông đứng qua bên này thì làm gì có chuyện con sâu bỏ lên cắn quả na xanh? Làm gì có chuyện quả na xanh ấy đứt cuống rơi vào mặt con nai để con nai kêu thét lên? Rồi làm gì có chuyện con châu chấu giật mình duỗi chân đạp đổ nhà chim di và làm cho con nó chết? Chính thủ phạm là mẹ mày, mày còn kêu oan cái nỗi gì? Gà trống con lễ phép thưa: Bẩm ngài, chính vì thế nên con phải kêu oan cho mẹ con. Vì rõ ràng trong lục xúc sáu loài, loài nào loài ấy khi sinh con đẻ cái đều được trời cho có sữa nuôi con. Riêng loài gà chúng con thì tuyệt nhiên không có lấy một giọt sữa. Vì thế, gà phải chạy vạy tần tảo nuôi con. Mẹ con vất vả đi các nơi kiếm thức ăn là vậy. Bên kia, người khôn của khó nên phải lần mò sang bên này. Tình cảnh khó khăn buộc phải thế. Đâu có phải là tội tại mẹ con ạ? Bụt thấy gà trống con cãi cho mẹ có lý có lẽ, đành phải thả cho mẹ nó về. Thấy gà trống bé người mà khôn ngoan, ai nấy đều khen ngợi. Từ đó, mỗi lần có kiện tụng việc gì, người ta thường mang gà trống theo, hy vọng nhờ sự có mặt của nó mới thắng kiện. Còn gà thì phải ấp trứng vịt để trả ơn, dòng dõi của nó sau này vẫn thế. Em vừa lắng nghe câu chuyện vụ kiện châu chấu với thật là nhiều tình tiết ly kỳ phải không nào? Qua đó, chúng mình thấy được tình yêu thương và sự thông minh khôn khéo của chú gà trống con khiến mọi người đều phải nể phục. Chính vì thế nên chú gà trống thường được dân gian ta quan niệm là có đủ năm đức tinh quý: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín đấy. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của chị Hằng Nga cùng nhóm sản xuất Darling Studio. Các em có thắc mắc gì về câu chuyện này hoặc muốn nghe những câu chuyện mà các em thích? Các em hãy gửi email về địa chỉ audiobook@darling.vn nhé. Chị Hằng Nga xin tạm biệt các em.